Chân Linh Cửu Biến, chương 1631, Cám Dỗ, 2, Góc Chuyện audio.com. Lục Bình thầm khen Thiên Tượng lão tổ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, chẳng qua từ trước trong lời nói phiến ngữ sẽ có thể phát giác chỗ mấu chốt trong chân linh truyền thừa. Nếu xử lý không tốt vậy cũng thật đúng là họa căn có thể hủy tông diệt phái. Các lão tổ sáng lập môn phái của đại hình tông môn như Cửu Huyền Lâu, Chu Bát Tả, Liệt Thiên, Thiên Huyền đều như thế cả. Đợi đến Lục Bình đem những quy cục cùng với hơn thiệt nói cùng bốn vị đại tu sĩ đang ngồi, bốn người không khỏi đều rơi vào trong trầm mặc. Trước giờ chỉ có thể có một người có tư cách thành tựu chân linh nhập chủ tiểu thiên thế giới, quy củ này khó tránh khỏi sẽ có chút không công bình với những tu sĩ khác. Cho dù giống như chân linh phái bây giờ, bốn vị đại tu sĩ đang ngồi người nào không cất giữ một phần tâm tư thành tựu chân linh chứ? Nhưng hôm nay chân linh phải có Lục Bình, vậy thì ý nghĩa nếu như chân linh phải thật đúng là có tư cách này, như vậy ít nhất bốn vị đại tu sĩ đang ngồi vô luận có thể hay không, đều đã bị mất đi cơ hội thành tựu chân linh. Bởi vì bọn họ người nào cũng không cạnh tranh cùng Lục Bình, không có tư cách tranh cũng không tranh hơn. Không chỉ là bọn họ không có tư cách tranh, chỉ sợ cho dù tu sĩ đại diện đời thứ 4 thứ 5 ngay cả tư cách chân linh truyền thừa kế thừa sau Lục Bình đều không có thể. Phải biết hiện nay đời sống tu luyện của Lục Bình cũng không quá 400 năm, một khi thành tựu chân linh, Lục Bình ít nhất còn có thọ nguyên 1.350 năm. Nếu hắn núp trong tiểu thiên thế giới không ra được đủ hao tổn chết chân linh phái hai đời người. Thời điểm này Lục Bình chỉ có thể giữ vững trầm mặc. Hắn biết quy củ này đối với tông môn giống vậy có thuần dương thành tựu chân linh có thể ít nhiều có chút tàn nhân, nhưng từ góc độ truyền thừa lâu dài của tông môn mà xem thì không thể cãi lại. Dù sao tập trung toàn bộ lực của tông môn đẩy lên xuất hiện một vị chân linh tu sĩ có lẽ có thể thúc đẩy thành sự tuần hoàn tốt đẹp của tông môn. Mà đồng thời thúc đẩy tăng lên hai vị chân linh tu sĩ có thể nói là đang tiêu hao ô nguyên khí của tông môn, và cũng là vì sự phát triển của tông môn, hai mặt này chỉ có thể lựa chọn một mà thôi. Thiên Tượng lão tổ thấy không khí càng lúc càng trầm muộn, không khỏi nở nụ cười ha ha, thấy tất cả mọi người kinh ngạc nhìn mình, Thiên Tượng lão tổ lúc này mới nói. Có thể làm cho bổn phái có chân linh truyền thừa không đoạn tuyệt giống như Lục Đại Thánh Địa hay không, hiện giờ đã không hề nắm giữ truyền thừa bản thân nữa, mà là nắm giữ với tiểu thiên thế giới. Dựa theo Cửu Huyền Lâu truyền thừa mà nói, đem động thiện pháp bảo doanh hư bảo kính tốt nhất của bổn phái ngưng luyện đạo bảo cấm thứ 9, lại tích lũy tài lực cho gọi lôi kiếp hết thầy thuận lợi thành được cũng ít nhất cần thời gian ngàn năm. Sau ngàn năm, chăng những bọn ta thọ nguyên sớm đã bị dùng hết chính là bản thân Lục tiểu tử cũng sớm đã không kịp đợi thành tựu chân linh đi Bắc Băng Nguyên. Huống chi khả năng tự đi thành tựu tiểu thiên thế giới thấp hơn nhiều so với khả năng thành tựu một món linh bảo. Thật buồn cười khi hiện giờ lại bị một đạo chân linh truyền thừa nhiễu loạn hết tâm thần. Mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều xấu hổ. Thành tựu chân linh dù sao là cám dỗ cực lớn, chính là giống như đám người Khương Thiên Lâm, Mai Thiên Cầm đối với lần này cũng khó có thể tự cầm, đồng thời trong lòng. Góc Chuyện audio.com, cũng đối với những gì Lục Bình nói liên quan đến sự chia rẽ tông môn dân tới sự phòng ngừa đầy đủ. Trên thực tế, mục đích của Thiên Tượng lão cũng chính là chỗ này. Chuyện tiểu thiên thế giới, chân linh phát hiện nhiên sẽ đúng là không thể tự mình đi ngưng luyện ra một tòa, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu mọi người đều đã có đầy đủ nhận thức đối với chân linh truyền thừa, chúng ta bây giờ nên tăng nhanh bước chân mưu đồ thất tinh động thiên rồi. Nếu không chờ Lục tiểu tử thành tựu chân linh nhưng không có tiểu thiên thế giới để yên thân, bản phái chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Một câu nói của Thiên Tượng lão tổ làm tất cả mọi người đều mỉm cười, đua nhau đem lực chú ý tập trung vào thất tinh động thiên. Thất tinh động thiên nói là động thiên, thực ra cũng là điển hình tiểu thiên thế giới. Bảy vị đại thần thông ban đầu khai sáng thất tinh động thiên có 5 người chính là chân linh lão tổ, 2 vị còn dự lại cũng là thuần dương tu sĩ. Bọn họ bắt được kỳ trận dị bảo đến nay còn ơn cho Bắc Hải các phái tu sĩ. Lục Bình năm đó trong thất tinh động thiên càng thêm có thu hoạch lớn. Từ tinh phong đạo binh cùng hệ thân thần thông của hắn còn có vạn độc mẫu dịch thần bí tất cả đều là nguồn gốc nơi này. Hôm nay, muốn mưu đồ thất tinh động thiên không chỉ có một nhà bốn phái. Vũ Văn Thế Gia, Lô Gia đến từ Trung Thổ, đều đã từng bị phát hiện sai phái tu sĩ tiến hành dò xét hải vực có thất tinh động thiên đi qua. Sau khi chân linh động thiên tế bái Thiên Lô lão tổ tọa hóa, Lục Bình trở về Hoàng Ly đảo, Thiên Hồ đã chờ hắn trên đảo. Hôm nay diện tích Hoàng Ly đảo mặc dù không chút gia tăng, so với trung hình đảo tự còn kém một bậc nhưng phồn hoa trên đảo cơ hồ có thể xưng là Bắc Hải thứ nhất. Đặc biệt mấy chục năm trước Bắc Hải yêu tộc lấy thú triều đánh vào chân linh phái, lại bị toàn thể chân linh phái đánh giết đại bại, bị buộc cùng chân linh phái ký kết điều ước kết minh dưới thành, yêu tộc bắt đầu cùng nhân tộc thực hiện hỗ trợ. tuy nhiên địa điểm cũng không ở Thẩm Hải yêu tộc mà là ở Hoàng Ly Đảo. Rất nhiều kỳ trận dị bảo sinh ra ở biển sâu yêu tộc hàng năm đều bị chân linh phải lấy giá thấp mua đi một nhóm lớn, còn dư lại mới có thể ở Hoàng Ly Đảo lấy giá cả bình thường bán ra hoặc là trao đổi. Giao dịch đầu tiên chỉ là bởi vì sau khi chiến bại xong, yêu tộc ít nhiều bị ép buộc, sau đó yêu tộc rất nhanh trao đổi qua, lại với nhau, lấy được không ít chó lợi ích thiết thực. Sau đó càng ngày càng nhiều yêu tộc tu sĩ vào lúc hỗ trợ trước sau tràn vào Hoàng Ly Đảo, rồi dứt khoát không phải là kỳ hạn hỗ trợ cố định cũng có yêu tộc tu sĩ đi Hoàng Ly Đảo tiến hành mua bán. Thậm chí yêu tộc tới cũng không giới hạn với Bắc Hải yêu tộc, Đông Hải yêu tộc cũng bắt đầu dần dần xuất hiện ở Bắc Hải. Đặc biệt là Bích Hải Linh và Nhất Tộc bởi vì quan hệ hữu hảo giữa Lục Bình, song phương hợp tác tiến hành cực kỳ khoái trá. Trước khi Lục Bình đi trung thổ mưu đồ Cửu Huyền Lâu, Lục Bình đưa Tam Linh về Đông Hải đi tiếp thu toàn bộ truyền thừa của Bích Hải Linh và Nhất Tộc. Lấy địa vị cùng uy thế của Lục Bình hiện giờ ở tu luyện giới, hắn đã đủ tư cách làm người theo đuổi của Tam Linh, hắn cũng không sợ Bích Hải Linh và Nhất Tộc đến lúc đó sẽ không thả người. Mà sau khi chuyện Củi Huyền Lâu phát sinh, địa vị của Lục Bình ở tu luyện giới cao hơn một tầng lầu. Hôm nay càng thêm thành, góc truyện audio.com, công lên cấp thuần dương, Bích Hải Linh và Nhất Tộc đương nhiên càng thêm không lý do gì cự tuyệt Tam Linh làm người theo đuổi hắn. Yêu tộc bắt đầu cùng nhân tộc tiến hành tiếp xúc hòa bình. Nhưng bởi vì có danh tiếng của Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên trấn áp, vô luận là yêu tộc hay nhân tộc tu sĩ khác đến từ tu luyện giới, không một người nào suy nghĩ ở chỗ này khiêu khích uy nghiêm của Thủy Kiếm Tiên. Bởi vì mấy chục năm qua nhân yêu song phương ở Hoàng Ly Đảo hợp tác một mực tiến hành cực kỳ thuận sướng, vì vậy một hạng hỗ trợ này ảnh hưởng càng lúc càng lớn, quy mô cũng càng lúc càng rộng. Chẳng những hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Bắc Hải, chính là tu sĩ đến từ Trung Thổ, Đông Hải tu luyện giới cũng không thiếu người mộ danh tới. Cách chương.